hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình đọc sách. Trong chương trình đọc sách này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với quý thính giả những cuốn sách hay. Hôm nay, cuốn sách được đọc là cuốn Thảo Đồi Gió của tác giả Nguyên Đình. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Cha Nhân Ái qua tiếng hát Nenita. Vừa rồi là tiếng hát Nenita trong ca khúc Cha Nhân Ái. Và bây giờ là tiết mục đọc sách Thảo Đồi Gió, chương 5.
thưa quý mục sư, quý ông bà, cô chú và các bạn. Con tên là Phương Thảo, em trai con là Tuấn, chúng con là con mục sư. Câu chuyện của con là một câu chuyện đáng nhớ. Bây giờ khi nhìn lại, con cảm ơn Chúa vô cùng. Chị em con là những đứa trẻ hư, chuyên quậy phá trong hội thánh cũng như ở nhà, không sống xứng đáng là con của mục sư, làm ba mẹ buồn và Chúa cũng buồn nữa. Nhưng Chúa thương con rất nhiều, nên Ngài đã dùng nhiều biến cố để thay đổi cuộc đời chị em con. Không chỉ em con thôi, mà cả những ông bà chấp sự trong hội thánh, các bạn của con nữa. Sau đây con xin kể lại câu chuyện của con.
Dù đã thật lòng lưu tâm đến việc tin Chúa, tôi biết phải có Ngài đời sống tôi mới thay đổi được. Nhưng tôi vẫn chưa dâng lòng mình cho Chúa Giêsu. Đã sắp sửa quyết định rồi, sao tôi lại chưa làm? Tôi biết nếu tôi tin Chúa, người sung sướng nhất, hân hoan vô cùng phải là bố và mẹ. Nhưng cái bước cuối cùng sao khó vượt quá. Và thế là tôi đã buông trôi như nước chảy qua cầu. Có lẽ một trong những lý do khiến tôi không quyết định là thằng Tuấn cũng chưa tin Chúa. Nó không tin, tại sao tôi phải tin? Tôi quên hết cơn đau, quên hết những suy nghĩ về Chúa đã một lần chinh phục tâm trí tôi và trở lại với những thói hư tật xấu cũ. Tối hôm qua, tôi ăn một trận đòn nên thân, những lần roi ngang dọc còn đau rát đến mông, trên lưng. Có bao giờ bạn nếm một trận đòn cháy da như vậy chưa? Bố đánh kinh khủng, lần đầu tiên trong đời tôi đấy.
Bố hay đi thăm tín đồ vào tối thứ sáu, thỉnh thoảng cũng cho chúng tôi cùng đi. Sau khi đi qua cả 7-8 nhà, cuối cùng chúng tôi ghé lại nhà dì An trên đường về. Như thường lệ trong câu chuyện, tôi thường xen vào một vài sự phát ngôn bừa bãi, làm bố mẹ tôi ngưỡng chín người. Tôi không cù lần lắm, nhưng tại sao sự phát ngôn của tôi ít khi họ đủ hai điều kiện, ắt có và đủ, là đúng lúc và đúng chỗ. Khi thì nó rất đúng chỗ, đúng phóc, nhưng lại không đúng lúc. Khi thì trái lại. Như tối hôm qua, tôi chỉ làm có việc nhắc lại một thắc mắc, hay đúng hơn một ý kiến của mẹ về dì An. Thế mà lại ăn một trận đòn tơi bời qua lá. Có lẽ là vì nhắc lại không đúng chỗ. Thật là một cái không gian tai hại.
Mới đến, ngồi chưa nóng chỗ, thấy dì An tôi chợt nhớ lại ý kiến của mẹ liền hỏi. Tưởng đâu giúp cho bầu không khí bớt yên lặng tẻ nhạt.
Dì có răng giả không hả dì?
Nghe tôi hỏi gì, cậu Lâm phá lên cười, cười sặc sụa, cười như cái máy cassette hết băng mà còn quay tích thò lò. Ngừng lại không được. Cậu cười đến đỏ mặt, chảy nước mắt ra. Dầu dì An không cười, nhưng tôi vẫn thấy có vẻ được khích lệ, vì đã làm cho không khí vui hẳn lên. Dì An đáp cục lũng.
Có.
Bố mẹ ngó tôi dường như tôi đã hỏi bậy. Thấy lời giải đáp của dì An không đủ thỏa mãn, tôi hỏi tiếp, lần này đi sâu hơn vào chi tiết. Thế nó có hay rớt ra không dì? Lần này thì mẹ như sắp xỉu đến nơi. Bố ngó tôi chằm chằm, quai hàm bệnh ra như muốn quát lên.
Con nỡm, có im mồm đi không? Hỏi gì mà hỏi vơ va vơ vẩn.
Mắt thằng Tuấn cũng tròn xoe, tưởng sắp rơi đợp xuống sàn nhà. Lúc đó linh tính mới chịu làm việc. Nó cho biết tôi đã hỏi tầm bậy, nhưng không biết đúng lúc hay không đúng chỗ. Dù sao với hai câu hỏi sai lầm đó, tôi đã đi quá xa, xa đủ để ăn đòn. Đàn nào cũng lãnh đủ, nên tôi thà hỏi tiếp cho rõ trắng đen rồi ra sao thì ra. Tôi hỏi lại, nó rớt ra hả dì? Dì An sẵn giọng.
Rớt rớt cái chí mà rớt. làm sao mà rượt được.
Bố mẹ tôi đồng thanh quát lên:
Thảo, Thảo.
Tôi giật bắn người, nhưng vẫn ấm ức, chưa thỏa mãn, dù chỉ 50%. Cái nào tôi cũng tìm cách hỏi lại, nhưng phải hỏi chỗ nào bố mẹ không nghe cơ. Tôi lẻn ra ngoài sân chơi. Một lát, thằng sinh con gì mới 8 tuổi cũng ra theo. Tôi không bỏ lỡ cơ hội, lần la hỏi chuyện nó. Sinh nè, răng mẹ mày có hay rớt ra và có hôi không? Sinh nhăn mặt tỏ ý không hiểu và cũng không thấy thích thú lắm. Nó lắc đầu bảo không biết, nhưng tôi cứ tra khảo nó hoài, nên nó đành hứa để khi nào nó hỏi mẹ nó rồi cho tôi biết sao. Một lát hai đứa vào nhà, tôi hơi chột dạ. Thằng sinh ngớ ngẩn mà hỏi lúc này là tôi vỡ mặt. Y như rằng nó đến kéo tay mẹ bảo:
Mẹ ơi, chị đã muốn hỏi mẹ cái gì kìa.
Tôi không dám ngẩng đầu lên vì biết mắt bố mẹ đang chiếu tướng rất kỹ. Dì An lạnh nhạt:
Mô, cháu muốn hỏi cái chi?
Đã đến nước này thì tôi phải hỏi chứ không lẽ ngồi im à. Tôi liếc nhìn bố mẹ rồi nhìn răng dì An. Nghe tôi hỏi xong, dám răng gì rớt ra lắm đó. Tôi liều: Hôm nọ con nghe mẹ nói hàm răng giả của dì hôi lắm, nói chuyện không dám đứng gần. Chết rồi, nguy quá. Tay mẹ bấm chặt vào thành ghế như sắp ngất đi. Bố thì cứ tằng hắn cả nghìn cái mà không hết ngượng. Dì An giận xanh mặt, cậu Lâm thì cười. Tôi ngồi im như phỏng đá, tưởng như căn nhà sắp sửa nổ tung. Tôi không biết mình vừa làm trò gì vui hay làm ai giận nữa. Đang ngơ ngác thì mẹ đã nắm lấy tay tôi, lau sình sệt ra cửa. Bên ngoài trời thật yên vắng. Chúng tôi về nhà, không ai nói đến nửa lời. Nhưng vừa về đến nơi thì cơn thịnh nộ của bố mẹ bùng nổ mãnh liệt. Khi những ngọn roi tới tấp bay đến, tôi cuốn quýt rối rít: Con xin lỗi, xin chừa, xin tha, đau quá, đau quá. Tôi vẫn không biết vì sao mình ăn đòn. Những gì tôi hỏi dì An đều do nghe mẹ nói, chứ tôi có bịa ra hay thêm bớt gì đâu. Sao lúc đó mẹ nói được mà tối nay mẹ lại không thích nghe tôi nói? Mẹ bảo tôi phải biết tỏ ra hiểu biết hơn. Đó là cách người lớn giải thích sự việc. Riêng tôi thấy đó không phải là lối giải thích ổn thỏa. Vì những khi không biết trả lời ra sao, họ thường nói:
Mày lớn rồi phải biết chứ.
Mẹ bảo răng dì An hôi. Tôi nói theo, tôi lại bị ăn đòn. Như vậy, lớn rồi là thế nào? Bằng mẹ đã gọi là lớn chưa? Ấy thế mà cái kinh nghiệm nước mắt đó lại giúp cho cả mẹ lẫn tôi. Lúc bớt giận, mẹ bảo đó là bài học cho mẹ không nên nói xấu về người khác. Mẹ phụ đề thêm, giải thích tôi, tín đồ không nên nói xấu ai, nhất là mục sư, truyền đạo lại càng phải cẩn thận. Tôi cũng học hỏi được nhiều, không được lặp lại tất cả những gì mình nghe. Nếu không, những gì tôi chịu trên mông và lưng tối hôm đó cũng sẽ lặp lại. Vì chứ cái sự ăn đòn là không bao giờ tôi dám lưu luyến nữa, tránh càng xa càng tốt. Mẹ luôn luôn dành thì giờ yên tĩnh đọc kinh thánh, cầu nguyện mỗi sáng. Mẹ lấy kinh thánh, khép cửa phòng và quỳ bên chiếc ghế rộng. Một hôm mẹ quên đóng cửa, thế là tôi túm lấy cơ hội, ghé mắt nhìn vào. Tôi thấy mẹ lấy kinh thánh rồi quỳ xuống như mọi khi. Đọc được một tí,
Hình lình mẹ đứng dậy, lấy giấy viết ít chữ rồi lại quỳ xuống. Tôi tò mò ngồi rình suốt cả buổi tĩnh nguyện của mẹ. Đọc một hồi lâu, mẹ lại đứng dậy, ghi ghi chép chép vào mảnh giấy hồi nãy. Lát sau mẹ bắt đầu cầu nguyện. Đôi lúc mẹ cầu nguyện to lắm. Tôi nghe những lời xin Chúa cho tôi bỏ những thói hư tật xấu. Mẹ liệt kê ra đủ mọi thứ tội. Nhiều khi tôi giật mình, không hiểu sao mẹ lại biết những chuyện bí mật ấy. Tôi thấy thật xấu hổ, ê chề. Hôm nay không được khỏe, mẹ bảo tâm trí mẹ đi lang thang. Tôi hơi ngờ ngợ, không hiểu mẹ muốn nói gì nhưng không hỏi lại. Sao tâm trí mẹ lại đi lang thang được? Cuối cùng lẻn vào phòng mẹ. Tôi không thấy cái gì đi lang thang trong đó cả. Chỉ có mảnh giấy mẹ viết vẫn nằm trên bàn. Tôi cầm lên đọc. Tôi thấy mình là một kẻ xấu xa, dối trá, hèn hạ, một kẻ độc lén, một tên nhìn trộm. Nhưng tôi tưởng mẹ ghi mấy câu kinh thánh Chúa dạy mẹ chứ. Tôi đâu có ngờ. Bạn biết tờ giấy ghi gì không? Úi chàng ơi, một danh sách đi chợ. Có thể chú dặn mẹ mua mấy thứ đó. Tôi không biết. Dám lắm. Nhưng sao kỳ vậy? Có cà chua, đậu hũ, thịt bò, tỏi, ớt, xả. Nhưng chẳng có ân phước hay câu kinh thánh nào cả. Bạn thấy chưa? Người lớn làm vậy thì được, còn tôi mà bị bắt gặp nhìn lén trong khi cầu nguyện thì chàng ơi, đầu gối không đau vì quỳ, nhưng mông và lưng chắc chắn sẽ được nhiều ân phước ban từ ngọn roi mây đáng ghét. Có một lần tôi tưởng sẽ ăn đầu nên thân, nhưng lại chẳng bị roi nào. Lạ thật. Tôi không hiểu nổi người lớn nữa. Chiều Chủ nhật, đám thiếu niên chúng tôi tổ chức picnic ở sân cỏ nhà thờ. Toàn là đầu đảng đám con trai và là vua chọc phá đám con gái. Ban đầu, Toàn nắm tóc tôi kéo. Tôi nổi sùng giật tóc ra, bỏ đi. Nhưng Toàn vẫn theo sau. Tôi nghĩ chỉ còn nước chạy. Thế là ba chân bốn cẳng tôi lao vụt đi. Tôi chạy dọc theo mé sân, vòng qua bên kia. Toàn vẫn đuổi theo, nhưng bây giờ không phải có mình đầu đảng, mà còn cả một lũ vừa trai vừa gái chạy nói đuôi nhau. Hết sân, tôi tuôn vào nhà thờ, chạy len lỏi qua các ghế. Vẫn bị theo riết, bí quá, tôi tông cửa vào các phòng học, chạy vào. Phòng này thông qua phòng kia. Khi ra khỏi mỗi phòng, tôi không quên sập cửa lại rầm rầm để cản bước quân thù. Khi mồ hôi bắt đầu rịn ra, tôi chợt nhớ lại lời bố dặn. Tuyệt đối cấm không được chạy nhảy trong nhà thờ và những phòng nhóm trường chủ nhật này. Vì đây là nơi tôn nghiêm, là nơi Chúa gặp mặt các con cái ngài, là nơi tín đồ đến thờ phượng ca ngợi Chúa. Nhưng tôi đang ở trong thế kẹt. Tụi nó đuổi theo ráo riết quá. Thật ra đám theo sau Toàn cũng không biết chúng đuổi theo để làm gì. Đến cửa phòng ban trị sự, tôi tông đại vào.
Ê Thảo, 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 đừng chạy vô đó. Ban trị sự đang họp kìa. Đừng chạy vô. Ê Thảo, 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 đừng chạy vô đó. Ban trị sự đang họp kìa. Ê Thảo, đừng chạy vô đó. Rồi xong, nó chạy vô rồi rồi. Tường này nó tiêu đời đó rồi.
Úi chàng ơi, tất cả các ông bà trong ban trị sự đều quay phắt ra. Thấy tôi và lũ trẻ ùa vào, tất cả đều cao mày khó chịu tột độ. Tôi lạnh người quá, không thấy bố trong buổi họp. Mỗi hôm họp ban trị sự như vậy là bố luôn luôn ngồi đầu bàn chủ tọa. Dù sao tôi cũng thấy mình thật xui xẻo. Hầu hết các ông bà trong ban trị sự đều ghét tôi. Hôm nay lại gây thêm tội nữa. Tôi thấy khổ sở, khó chịu vô cùng. Về sau tôi biết là họ đang họp bàn về những bài giảng quá thiêng liêng của bố không ai hiểu nổi, và đứa con gái ngỗ nghịch của ông mục sư.
Họ thảo luận và sẽ bỏ phiếu xem có nên lưu gia đình ông mục sư này trong nhiệm kỳ tới không. Tối hôm đó, chính mấy đứa trong đám chạy hồi chiều lại mách với mẹ là tôi chạy sổ vào phòng họp của ban trị sự. Mẹ kể lại với bố. Phen này tôi tưởng sẽ được một trận đòn mê tơi. Nhưng không, bố chỉ thở dài. Bố đang buồn về buổi họp đó, không còn chú ý đến lỗi lầm của tôi nữa. Tôi linh cảm rằng buổi họp quan trọng lắm và sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình tôi. Mùa hè sắp đến, năm nay đủ tuổi, chắc chắn tôi sẽ được đi dự trại của thiếu niên. Rồi tôi sẽ không còn cản trở bố mẹ trong chức vụ nữa. Tôi sẽ không cản trở công việc hội thánh, ban trị sự cũng như những người lớn khác. Nhưng không biết tôi có làm ngăn cản ơn phước đến với các bạn trong trại không. Nghĩ đến đây, tôi buồn quá. Ý tưởng bỏ nhà ra đi lại len lén bò về. Tôi có nên ra đi không? Tôi cứ suy nghĩ hoài, nghĩ hoài. Tôi bối rối thật sự. Có lẽ Chúa không muốn tôi làm như vậy nên tôi vẫn còn ở lại.
làm sao con thấu hiểu đoạn đường đến cô tha, làm sao con thấu hiểu nhục nhằn với xót xa. Giêsu đã phải mang trên đoạn đường cô tha. Chúa ơi, làm sao người mang đau đớn này, làm sao cha nín lặng con trời phải mang hình. Một mình trên đường vắng xa, chợt lòng con gọi Giêsu, gọi rất thiết tha. Người hỡi Chúa Cha, nếu đường con đi dẫu có lắm khó khăn, nào sánh với cô tha Giêsu đi qua. Làm sao con thấu hiểu, làm sao con biết được đoạn đường